Bài thứ 14. Một La Mã. Phật dạy Tỳ Chủ Lăng Nghiêm. A Nan, người tu hành phải gìn giữ bốn điều luật nghi cần yếu: dâm, sát, đạo, vọng cho trong sạch, cũng như băng tuyết, nơi tâm không khởi vọng niệm duyên theo ngoại cảnh thì chúng ma kia không làm sao sanh được. Vì trong tâm vọng động nên ngoại ma mới ứng. Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề không thể trừ được, ông nên dạy họ chí tâm trì chú lăng nghiêm này thì các nghiệp chướng đều tiêu diệt. Bằng chứng là ông cùng với nàng Ma Đăng già tình ân ái làm chồng vợ, đã khắn khích nhau từ nhiều kiếp, đâu phải mới một đời này. Nhờ thần chú lăng nghiêm mà nàng Ma Đăng già nguồn tình khô cạn và được thành A La Hán. Ma Đăng già là kẻ dâm nữ, không có tâm tu hành, còn được thành quả thánh. Huống chi các ông là bậc tinh văn, có chí cầu đạo vô thượng, lại trì tụng chú này, thì quyết định thành Phật rất dễ, cũng như thuận gió tung bụi, chẳng có khó gì. Lược giải. Trong đoạn kinh này, Phật dạy phương pháp tu hành để thành Phật, tóm lại có ba điều. Một, bất tùy phân biệt, nghĩa là khi đối cảnh không khởi vọng tâm phân biệt thì tham sân si chẳng sanh. Tham sân si không sanh thì các nghiệp sát đạo dâm chẳng tạo. Nghiệp nhân không tạo thì quả báo chẳng có. Nói tóm lại là xoay các tri giác trở về chân tâm, không duyên theo trần cảnh thì vọng niệm không sanh, vọng không sanh thì chân tâm hiện bày. Tổ sư có dạy: kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, nghĩa là thấy sắc không can hệ gì đến sắc, nghe tiếng cũng không dính líu gì đến tiếng. Hay như câu: ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lời kiến danh như nhãn trung trước tiết. Gặp sắc đẹp hay nghe tiếng hay như hoa trồng trên đá, không dính líu gì. Thấy tài lợi và danh vọng như bụi rớt trong con mắt. Nếu người đến trình độ này rồi thì dầu vào thanh lâu hay tửu điếm cũng đều là đạo tràng thanh tịnh. Dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. 2. Trì giới. Phải giữ gìn giới luật, trong tâm ngoài thân đều thanh tịnh như băng tuyết. 3. Trì chú lăng nghiêm. Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề thì phải trì tụng thần chú lăng nghiêm, sẽ mau đặng thành đạo quả. Trong ba pháp tu này, bậc thượng căn, trung căn và hạ căn đều tu được cả. Thật là lòng từ bi của Phật vô lượng, mưa pháp khắp trùm, cỏ cây lớn nhỏ đều được thấm nhuần. Hai La Mã. A Nan cầu Phật nói lại thần chú. Ông A Nan đứng dậy đảnh lễ Phật và kính cẩn bạch rằng: con từ khi xuất gia đến nay, vì ỷ lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng chuyên tu tập, nên chẳng chứng được đạo quả. Thành thử phải bị tà thuật của Phạm Thiên bắt. Trong tâm con tuy thông suốt mà năng lực không được tự do, nên còn phải nhờ Ngài Văn Thù đến cứu độ. Con tuy nhờ thần chú lăng nghiêm của Phật mới được giải thoát, nhưng chính con chưa được nghe. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi nói lại, khiến cho những người tu hành hiện tại và chúng sanh luân hồi đời sau nhờ thần chú này mà thân tâm được giải thoát. Ba La Mã. Phật phóng hào quang nói thần chú. Khi đó từ nơi dục kế đảnh của Phật phóng ra hào quang trăm báo. Trong hào quang xuất hiện ra hoa sen báo ngàn cảnh. Trong hoa sen có Đức Quá Phật ngồi. Trên đảnh Ngài phóng ra 10 đạo hào quang sáng suốt trăm báo. Trong mỗi đạo hào quang đều có thị hiện vô số thần kim cang, vị bưng núi, vị cầm bảo sử, vân vân, đứng khắp cả hư không. Đại chúng trông thấy vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở và nhất tâm chờ nghe Phật nói thần chú. Phật nói thần chú. Lược giải. Tổ Đơn Hà nói, từ xưa đến nay không có ai dịch nghĩa thần chú, vì có năm nguyên nhân. Một, lời bí mật của Phật duy có Phật với Phật mới biết, ngoài các vị thánh cũng không thể biết được. 2. Vì một chữ và một câu có hàm vô số nghĩa. 3. Hoặc tên của các vị quỷ thần kêu gọi các vị ấy liền đến để bảo hộ người tu. 4. Mặt ấn của chư Phật, kẻ âm người dương đều phải tuân theo, cũng như ấn sắc của nhà vua. 5. Người chí tâm tụng trì sẽ được diệt trừ tội nặng và mau chứng quả thánh. Các nhà phiên âm có khác, song hành giả chí tâm trì tụng một bổn nào cũng đều được hiệu quả. 4. La Mã, công năng của thần chú. A Nan, mười phương các đức Như Lai đều nhờ tâm chú này mà hàng phục các ma, ngăn dẹp ngoại đạo, được thành quả Phật. Mười phương chư Phật đều nhờ tâm chú này mà cứu độ tất cả chúng sanh khỏi các tai nạn khổ ách như thủy tai, quả tai, cơ cẩn, vân vân, và cứu độ chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được giải thoát. Các ông là hàng thinh văn hữu học chưa khỏi luân hồi, phát tâm cầu quả A-la-hán. Nếu không trì chú này mà muốn cho khỏi các ma chướng thì không thể được. Sau khi ta diệt độ các chúng sanh đời sau, nếu có người trì tụng chú này thì các tai nạn, thủy tai, quả hoàng, thuốc độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỷ quái, vân vân đều chẳng hại được. Nếu người phạm tội ngũ nghịch, phá trai, phạm giới, khi chí tâm trì chú này thì các tội đều tiêu, cũng như nước nóng làm giá ta. Những người không con muốn cầu con, tụng chú này sẽ được con, cầu trường thọ vân vân được trường thọ, mỗi mỗi đều như ý nguyện. Năm La Mã, các vị thiên thần phát nguyện bảo hộ người trì chú. Khi Phật nói thần chú này rồi, trong hội có vô số thần kim cang đồng lại Phật và phát lời thệ nguyện: chúng con xin sẽ thành tâm bảo hộ người trì chú này. Lại có vô số các vị chư thiên và thánh thần đều đứng dậy lạy Phật và phát nguyện bảo hộ người trì chú này, khiến cho họ khỏi các ma chướng và mau đặng thành đạo vô thượng bồ đề. Lại có vô số vị kim cang tạng bồ tát đồng đứng trước Phật phát lời thệ rằng: con tu hành chẳng chịu vào niết bàn, nguyện ở lại đời sau để theo bảo hộ người tu hành, không cho các loài ác ma đến nhiễu hại. Chúng nó phải ở cách xa người tu ngoài 10 do tuần. Nếu có loài ác ma nào lai vãng đến người trì chú này thì con dùng cây báo sử đánh nó nát như bụi, để cho người tu hành được như nguyện. 6. La Mã, ông A Nan hỏi Phật tu hành phải trải qua bao nhiêu địa vị mới được thành Phật. A Nan đứng dậy lại Phật và thưa rằng: bạch Thế Tôn, người tu hành từ khi phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua bao nhiêu địa vị và thứ lớp tu hành như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ dạy cho kẻ mê muội này. Phật khen ông A Nan và dạy rằng: ta sẽ vì các ông và chúng sanh đời sau cầu quả đại thừa, chỉ dạy con đường tu hành từ địa vị phàm phu cho đến khi vào đại niết bàn. Vậy các ông phải chăm chú nghe ta chỉ dạy. A Nan, các ông phải biết, từ nơi chân tâm thanh tịnh, rời các danh tướng, không có thế giới và chúng sanh. Vì vọng động nên có sanh, nhân sanh có diệt, sanh diệt cũng đều là vọng. Diệt hết vọng gọi là chân, thế gọi là vô thượng bồ đề và đại niết bàn, là hai quả chuyển y của Như Lai vậy. 7. La Mã, Phật dạy ba món tìm thứ. A Nan, ông này muốn tu hành để thành Phật thì phải tuần tự y theo ba món tìm thứ này mới có thể diệt trừ được gốc rễ của loạn tưởng. Cũng như người muốn xúc sạch cái bình để đựng đồ quý thì trước phải đổ đồ độc ra, kế dùng tro chùi rửa, sau dùng nước nóng và chất thơm rửa lại thiệt sạch, rồi mới có thể đựng vị cam lộ được. Ba món tìm thứ là: 1. Trừ các trợ duyên bên ngoài. Ăn không nên ăn những vật không hợp với người tu hành, như ăn thịt, uống rượu và ngũ vị tân, vân vân. Ngũ vị tân ăn sống thì nó tăng trưởng tánh nóng giận, ăn chín hay sanh tham dục, tụng kinh trì chú chẳng hiệu nghiệp, thần thánh không bảo hộ. Còn chỗ ở tu thì phải tìm chỗ nào cho hợp với hoàn cảnh của người tu hành. 2. Trừ các chánh nhân bên trong, cốt yếu là hành giả phải nghiêm trì tình giới, không dâm, sát, đạo và vọng, gìn giữ ngoài thân không phạm, trong tâm không động, thân và tâm đều thanh tịnh như băng tuyết. 3. Trừ các nghiệp hiện tiền, khi tiếp xúc với trần cảnh, không khởi vọng niệm phân biệt theo sáu trần, xoay các cảm giác trở về bản tâm thanh tịnh. Do ngoài không duyên theo trần cảnh, trong sáu căn không vọng động, đồng một thể thanh tịnh, nên mười phương thế giới đều được thanh tịnh sáng suốt, cũng như trong ngọc lưu ly có hàm chứa mặt trăng sáng. Hành giả lúc bấy giờ thân tâm thơ thới, chứng đặng vô sanh pháp nhẫn, mười phương chư Phật đều hiện trong tâm người ấy. Từ đây hành giả lần lần tăng tiến tu hành, tiến lên các quả thánh. Tám La Mã, hành giả phải trải qua 55 địa vị mới đến quả Phật. A Nan, người tu hành khi ái dục khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu trần nhiễm trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thấm nhuần nước pháp của Phật. Đây là địa vị đầu tiên tên Càn Huệ Địa, huệ khô. Lần lần tấn tu vào địa vị thập tính, mười món tinh: 1. Tính tâm trụ. 2. Niệm tâm trụ. 3. Tinh tấn tâm. 4. Huệ tâm trụ. 5. Định tâm trụ. 6. Bất thối tâm. 7. Hộ pháp tâm. 8. Hồi hướng tâm. 9. Giới tâm trụ. 10. Nguyện tâm trụ. Mãn địa vị thập tính đến thập trụ. 1. Phát tâm trụ. 2. Trị địa trụ. 3. Tu hành trụ. 4. Sanh quý trụ. 5. Phương tiện cụ túc trụ. 6. Chánh tâm trụ. 7. Bất thối trụ. 8. Đồng chân trụ. 9. Pháp dương tử trụ. 10. Quán đảnh trụ. Mãn thập trụ đến thập hành. 1. Hoan hỷ hành. 2. Nhiêu ích hành. 3. Vô sân hận hành. 4. Vô tận hành. 5. Ly si loạn hành. 6. Thiện hiện hành. 7. Vô trước hành. 8. Tôn trọng hành. 9. Thiện pháp hành. 10. Chân thật hành. Mãn thập hành đến thập hồi hướng. 1. Cứu độ nhất thế chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. 2. Bất hoại hồi hướng. 3. Đẳng nhất thế Phật hồi hướng. 4. Chí nhất thế xứ hồi hướng. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng. 6. Tùy thuận bình đẳng thiền căn hồi hướng. 7. Tùy thuận đẳng quán nhất thế chúng sanh hồi hướng. 8. Chân như tướng hồi hướng. 9. Vô phược giải thoát hồi hướng. 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng. Mãn thập hồi hướng đến tứ gia hành. 1. Noãn địa. 2. Đảnh địa. 3. Nhẫn địa. 4. Thế đệ nhất địa. Mãn tứ gia hành đến thập địa. 1. Hoan hỷ địa. 2. Ly cấu địa. 3. Phát quang địa. 4. Diệm huệ địa. 5. Nan thắng địa. 6. Hiện tiền địa. 7. Diễn hành địa. 8. Bất động địa. 9. Thiện huệ địa. 10. Pháp dân địa. Khi mãn thập địa đến địa vị đẳng giác, qua đẳng giác đến diệu giác, tức là Phật. Trừ địa vị Càn Huệ ra, thì từ địa vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hành, thập địa và đẳng giác, nghĩa là phải trải qua 55 địa vị này mới được quả Phật. Song trong khi trải qua 55 địa vị này, phải gặp 50 món ma là những điều nguy hiểm nhất trên đường tu hành. Chính là mã 50 món ma chướng, ngũ ấm ma. Thuyết pháp gần xong, Đức Như Lai đứng dậy, tay vịn ghế Thất Bửu, kêu ngài A Nan và đại chúng dạy thêm rằng: các ông chưa rõ trên đường tu hành còn gặp nhiều cảnh ma rất là nguy hiểm. Nếu các ông không biết trước, sanh tâm tà kiến thì đọa vào ác đạo, cũng như người nhận lầm giặc làm con thì bị hại chẳng ít. Vậy các ông phải chăm chú nghe, ta sẽ chín chắn chỉ dạy cho. Này A Nan, tất cả chúng sanh cùng với người mười phương chư Phật đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh không hai. Bởi các ông bị vô minh vọng tưởng nên sanh ra mười phương hư không và thế giới nhiều như di trần. Nhưng mười phương hư không và hằng sa thế giới đó đều sanh ở trong chân tâm của các ông, chẳng khác nào một điểm mây nhỏ sanh trong trời xanh. Nếu người ngộ được chân tâm rồi thì mười phương hư không và thế giới đều tiêu hết. Bởi các loài ma kia thấy người tu hành sanh tâm lo sợ cho bà con quyến thuộc của chúng sẽ tiêu diệt, nên chúng dùng đủ thần lực đến nhiễu hại người tu. Chúng nó cũng đủ năm phép thần thông biến hóa, chỉ chưa được lậu tận thông. Mặc dầu chúng đủ năm phép thần thông và sức mạnh, song vẫn còn ở trong vòng trần lao. Nếu các ông trong khi tu thiền tâm được thanh tịnh sáng suốt, không vọng động, thì chúng ma kia không làm sao hại được, cũng như dao chặt xuống nước, gió thổi ánh sáng, hoàn toàn không dính líu gì. Chúng ma kia phải lần lần tiêu diệt như băng bị nước nóng chế vào và tối tâm bị ánh sáng phá trừ. Chỉ lo một điều là các ông cũng như chủ nhà. Nếu chủ nhà mê muội rồi thì các ma chướng kia như khách dễ bề nhiễu hại. Rồi các ông trở làm con cái của ma, sao thành người ma. Ma đăng già là thứ ma yếu hèn, nó chỉ làm cho ông phá một giới trong tám muôn giới mà thôi. Nhờ tâm ông thanh tịnh nên chẳng bị trầm luân. Còn các chúng ma này rất là nguy hiểm, nó phá tan giới thân huệ mạng, làm cho ông nhiều kiếp luân hồi, chẳng khác nào như ông quan lớn bị cách chức, gia tài sự sản bị tịch thâu, trở thành một người dân trắng, không thể cầu cứu với ai được. Mười la mã, mười món ma về sắc ấm. Một, thân thể không bị chướng ngại. Này A Nan, người trong khi tu thiền do sức dụng công nên tâm tánh được nhiệm màu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại tự tại, không bị cái gì làm chướng ngại. Vì dụng công tu luyện nên tạm hiện ra các việc như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu sanh tâm nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 2. Lượm bỏ trùng độc trong thân. A Nan, hành giả trong lúc dụng công tu thiền thoạt thấy thân thể mình trong suốt, các loại trùng độc sên bò qua lại rồi lượm bỏ ra ngoài mà thân không đau đớn. Vì dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma nó cám dỗ. 3. Nghe trong hư không có tiếng nói pháp. Hành giả trong lúc tu thiền nghe trong hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe thánh, hiền, tiên Phật trong mười phương thế giới đều nói ra nghĩa lý nhiệm màu. Đây vì hành giả dụng câu tu luyện nên tự tâm biến hiện ra cảnh giới như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. 4. Thấy Phật hiện và hoa sen trổ. Người tu thiền định khi tâm thanh tịnh rồi tự phát ra ánh sáng, lúc bấy giờ thấy mười phương đều hiện ra sắc vàng, tất cả các vật loại hóa thành Phật cả. Lại thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quan, các Đức Phật ngồi xung quanh và có vô số hoa sen đồng thời xuất hiện. Đây do hành giả dụng công tu thiền nên thấy có các cảnh tạm hiện ra như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 5. Thấy các vật báo đầy cả hư không. Người trong khi tu thiền thấy mười phương hư không đều thành bảy báo, nào màu xanh, sắc vàng, đỏ, trắng hiện ra vô số mà chẳng chướng ngại nhau. Đây do trong lúc tu thiền, vì hành giả dụng công đè nén dòng niệm thái quá nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 6. Thấy ban đêm như ban ngày. Người tu thiền định do tâm yên tịnh nên phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ, mặc dù nửa đêm, ở trong nhà tối mà vẫn thấy rõ hết cả mọi vật, không khác chi ban ngày. Vì hành giả dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 7. Thân thể không biết đau. Người tu thiền định đến khi tâm tánh được rỗng không thì thân thể chẳng biết đau. Lúc bấy giờ lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. Đây do sức dụng tâm tu luyện của hành giả nên tạm được như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 8. Thấy cảnh giới Phật hiện khắp nơi. Người tu thiền định do dụng công cùng tột nên thấy mười phương núi sông, toàn cả thế giới đều biến thành cõi Phật, đủ cả bảy móng báo chiếu sáng khắp giáp. Lại thấy hằng sa chư Phật ở trong cung điện tốt đẹp hiện đầy cả hư không. Trong lên trên thì thấy các cung trời, xem trở xuống lại thấy hết các cõi địa ngục đều không có chướng ngại. Đây do lúc tu thiền, vì hành giả ngưng vọng tưởng lâu ngày nên nó quá hiện như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị đọa vào đường tà. 9. Ban đêm thấy nghe được phương xa. Trong khi tu thiền, do tâm tham cứu sâu xa nên trong lúc giữa đêm thấy được nào là chợ búa, đường xá, bà con họ hàng ở các phương xa, hoặc nghe được tiếng nói. Đây do hành giả kềm thúc cái vọng tâm thái quá nên tạm hiện ra như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị đọa vào đường tà. 10. Thân hình biến hóa, nói pháp thông suốt. Trong khi tu thiền, do hành giả dùng tâm tham cứu cùng tột nên thấy có các vị thiền tri thức, chỉ trong giây phút mà thân mình biến hóa nhiều cách. Đây do trong khi tu thiền, vì hành giả sanh tâm chấp trước nên bị ma ám ảnh, làm cho người này thông suốt nghĩa màu, nói pháp vô ngại, không phải chứng thánh. Nếu chẳng chấp trước thì cảnh ma này lần lần tiêu. Còn cho mình chứng thánh thì bị đọa vào cảnh ma. Tóm lại, này A Nan, mười cảnh ma này đều do trong lúc tu thiền hành giả dụng tâm phá trừ sắc ấm nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Nếu khi gặp những cảnh ấy mê lầm không biết cho mình đã chứng thánh thì bị ma nó ám ảnh, rồi sanh ra đại vọng ngữ, nói mình thành đạo chứng quả vân vân, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. Vậy khi ta nhập diệt rồi, các ông nên y lời ta dạy, đem những việc ma này giảng dạy cho người tu hành đời sau, bảo hộ người tu hành đặng đạo quả, chớ để cho họ bị thiên ma nhiễu hại.